Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên triển khai kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên. Đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, coi trọng chất lượng và đúng hạn định. Việc ứng dụng số trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, trở thành động lực để phát triển kinh tế vùng nông thôn tại nhiều địa phương của tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 2 năm 2023, Ban Tuyên giáo đã ban hành hướng dẫn số 39 tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023. Nội dung hướng dẫn như sau. Căn cứ hướng dẫn số 57HD-BTG-TU ngày 8 tháng 2 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn thực hiện như sau. Một lớn, mục đích yêu cầu. Một, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa vận dụng phát triển những nội dung cốt lõi của đề cương về văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay. Qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa văn nghệ, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng định hướng với nhiều nội dung và hình thức mới, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, tránh phô trương hình thức lãng phí, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, chính trị xã hội quan trọng, nhất là những sự kiện về văn hóa, tạo không khí thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Hai lớn, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm. 1. Cấp thành phố lựa chọn 5 tác phẩm tham gia giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh. Chọn cử 3 đại biểu văn nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố tham dự hội nghị gặp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên. 2. Cấp cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương như tổ chức triển lãm, xuất bản tài liệu tuyên truyền, tổ chức sáng tác, công bố, phát hành các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về đề tài ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, văn hóa, con người Việt Nam. 3 lớn, nội dung tuyên truyền. 1. Bối cảnh ra đời, nội dung ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của đề cương về văn hóa Việt Nam, khẳng định đề cương là văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, đồng thời tuyên truyền về quá trình kế thừa vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện, nhất là những vấn đề có tính chất nền tảng, nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa văn nghệ, nhất là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng ngày 24 tháng 11 năm 2021. Tập trung phân tích làm rõ sự bổ sung phát triển và ngày càng toàn diện sâu sắc trong đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng. Vị trí, vai trò ý nghĩa của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Văn hóa xoay đường cho quốc dân đi. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Xây dựng con người với trọng tâm là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò nêu gương của người đứng đầu. 3. thành tựu và kết quả nổi bật về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua. Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam, chú trọng tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội. 4. Những vấn đề đặt ra trong công tác văn hóa, văn nghệ thời gian tới, kiến nghị đề xuất nhiệm vụ giải pháp để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, phát triển các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa số trong nền kinh tế số và công dân số, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa. 5. Sự cấp thiết, ý nghĩa to lớn của việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Các ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức đối với việc xây dựng các hệ giá trị và quá trình triển khai, đưa các hệ giá trị vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. 6. Đấu tranh ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa lịch sử, vai trò quan trọng của đề cương về văn hóa Việt Nam, quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa văn nghệ, xây dựng con người Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền lan tỏa những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại. 7. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, nhất là những hoạt động lớn, trọng tâm gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, chính trị, xã hội quan trọng của đất nước và của địa phương, gắn với việc tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân ở các cấp, các ngành. 4. Lớn, tổ chức thực hiện. 1. Cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy, tùy theo tình hình cụ thể để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như tổ chức hội nghị, tọa đàm, gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa ở cơ sở và thực hiện việc bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chú trọng tới công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trên Internet, mạng xã hội, qua sinh hoạt đoàn thể, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động văn hóa văn nghệ, cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật. 2. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là tuyên truyền trên băng rôn, pano áp phích, bảng điện tử, triển lãm, trưng bày chuyên đề, các chương trình văn hóa văn nghệ gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, sự kiện lịch sử, chính trị xã hội quan trọng, nhất là những sự kiện về văn hóa. 3. Hội Văn học Nghệ thuật thành phố tổ chức diễn đàn trao đổi về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của đề cương về văn hóa Việt Nam trong sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật theo chỉ đạo của ngành dọc cấp trên. Vận động khuyến khích hội viên tích cực sáng tác các tác phẩm có chất lượng tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp tỉnh. 4. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 theo các nội dung nêu trên, tăng cường các tuyến tin bài, các chương trình văn hóa nghệ thuật với nội dung phong phú, sinh động, có chất lượng kỷ niệm sự kiện. Chú trọng tuyên truyền những điển hình tiên tiến trong các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, biểu dương gương người tốt, việc tốt để lan tỏa trong cộng đồng. 5. Lớn, một số khẩu hiệu tuyên truyền. 1. Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943, cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. 3. Giá trị văn hóa con người Việt Nam là nền tảng sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững. 4. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 5. Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. 6. xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh. 7. Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới. 8. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học. 9. Bồi đắp giá trị chân thiện mỹ để xây dựng con người phát triển toàn diện. 10. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. 11. Văn hóa còn thì dân tộc còn. 12. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. 13. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 14. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. 15. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. 16. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ban tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hướng dẫn này. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 24 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên năm 2023 tới các đồng chí là bí thư các chi đảng bộ các khối xã phường, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có 100 tổ chức cơ sở đảng với 27.790 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy đặt mục tiêu năm 2023, toàn Đảng bộ thành phố phấn đấu kết nạp từ 852 đảng viên trở lên. Để thực hiện chỉ tiêu này, Đảng bộ thành phố đã thực hiện công tác rà soát việc tạo nguồn, phát triển đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và giao chỉ tiêu cụ thể. Thành phố cũng đưa tiêu chí phát triển đảng viên là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, tổ chức cơ sở đảng và công tác thi đua khen thưởng cuối năm. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, như quan tâm bồi dưỡng, kết nạp lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội xuất ngũ, các hội viên đoàn thể, cán bộ, người lao động trong các doanh nghiệp, học sinh các trường trung học phổ thông, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, có kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng và lý luận chính trị cho đảng viên mới phù hợp với tình hình từng khối. Ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy cần cụ thể hóa kế hoạch phát triển đảng viên của cấp mình, đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, cần tăng cường theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác tạo nguồn phát triển đảng viên tại địa phương, đơn vị được phân công phụ trách. Thành ủy sẽ thành lập nhiều tổ công tác làm việc tại các chi đảng bộ trực thuộc để tháo gỡ khó khăn, cũng như thực hiện giám sát chuyên đề về công tác phát triển đảng viên. Năm 2023, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng những ảnh hưởng chung tới nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực bất động sản thời gian qua vẫn là những khó khăn tác động không nhỏ đến công tác thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, với quyết tâm nỗ lực để đạt được chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 là trên 3.275 tỷ đồng, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã và đang chỉ đạo quyết liệt cơ quan chuyên môn phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Xuân Tám, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên cho biết, với chức năng nhiệm vụ được giao, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu được giao.
Đối với phí thì cơ quan thuế sẽ tập trung rà soát, đôn đốc việc kê khai của người thuế, và đặc biệt là quan tâm đến việc kê khai quyết toán thuế, tuyên truyền hỗ trợ thuế, hướng dẫn người thuế để thực hiện kê khai và quyết toán thuế, đảm bảo kịp thời hạn, rà soát các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp trọng điểm, tăng cường thanh tra kiểm tra, tập trung đôn đốc thu lợi, xử lý lợi ngay từ đầu năm, tiếp tục thực hiện các cái đề án chống thất thu vận tải tư nhân, xây dựng tư nhân, thương mại điện tử, rồi chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói chung, trong đó là cái điểm.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền thành phố và những giải pháp cụ thể của ngành chức năng, công tác thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên sẽ được triển khai tốt, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 24 tháng 2, Công đoàn Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028. Hiện nay, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh có 50 đoàn viên công đoàn. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trung tâm đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn của Trung tâm. Hàng năm phối hợp tổ chức thành công hội nghị viên chức, tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, từng bước cải thiện điều kiện làm việc theo hướng tốt nhất cho công đoàn viên. Các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên công đoàn được triển khai kịp thời, hiệu quả với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trong chuyên môn được công đoàn trung tâm triển khai có hiệu quả, tiêu biểu như phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, phù hợp với đối tượng học sinh khuyết tật, đổi mới cách quản lý, chăm sóc học sinh ở nội trú, xây dựng các chuyên đề theo chủ đề phù hợp với từng đối tượng học sinh, tạo sân chơi lành mạnh thiết thực, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để các em dần có thể hòa nhập cộng đồng, vân vân. Kết quả hàng năm, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt gia đình văn hóa. Liên tục nhiều năm, trung tâm đạt cơ quan văn hóa. 100% công đoàn viên đạt danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà. Công đoàn trung tâm luôn được bình bầu là đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong khối giáo dục, được nhiều cấp ngành khen thưởng. Nhiệm kỳ 2023-2028, Ban chấp hành công đoàn trung tâm phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, 100% công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% đoàn viên đạt công đoàn viên xuất sắc, tập thể công đoàn đạt công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng, áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học và các hoạt động khác. Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. Chiều ngày 24 tháng 2, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang tổ chức hội nghị giải quyết đề nghị của công dân Trần Thị Tươi, phường Đồng Quang về việc đặt tủ điện HG2TD16 đúng theo thiết kế. Sau khi kiểm tra hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt và đo đạc tại hiện trường thi công gói thầu xây lắp công trình, cải tạo, sửa chữa vỉa hè tuyến đường Thống Nhất, đoạn từ ngã ba Bắc Nam đến nút giao với đường Phan Đình Phùng, chủ đầu tư khẳng định đơn vị thi công đã thi công đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Các bên đã tiến hành kiểm tra cho thấy vị trí tủ điện HG2TD16 nằm trong phạm vi dự án trên hành lang vỉa hè tuyến đường Thống Nhất, có chiều dài hào cáp từ hố ga HG2 đến hố ga HG2TD16 là 14,50m, được xác định từ thành xây hố ga HG2 đến HG2TD16. Các thành phần liên quan đều đã đồng ý về cách thức đo đạc tại hiện trường. Tuy nhiên, công dân Trần Thị Tươi không đồng ý về cách đo đạc như trên và tiếp tục có một số ý kiến liên quan đến vị trí đặt tủ điện HG2TD16. Trên cơ sở tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham gia, hội nghị đã thống nhất lập biên bản làm việc, làm căn cứ để Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên theo đúng quy định. Chiều ngày 24 tháng 2, Ban Công tác Mặt trận số 11 và 12 phường Quang Trung phối hợp tổ chức hội nghị tham gia ý kiến của nhân dân vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại hội nghị, nhân dân đã được nghe trình bày một số nội dung cơ bản trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Theo đó, dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 236 điều, quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của nhà nước, công dân đối với đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục hành chính về đất đai. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, người dân đã đóng góp 15 ý kiến tham gia vào dự thảo luật. Các ý kiến đều nhất trí cho rằng việc xây dựng dự thảo luật đất đai sửa đổi, trong đó có sự tham gia ý kiến của nhân dân là rất cần thiết. Một số ý kiến khác đề nghị làm rõ các cụm từ được quy định trong luật như bồi thường tối thiểu bằng hoặc hơn nơi ở cũ. Thế nào là bằng, thế nào là hơn, khi đây chỉ là cụm từ mang tính chất ước lượng. Có ý kiến đề nghị xem lại số liệu về chiều dài đường bờ biển nước ta cho chính xác. Được biết thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung, 100% các ban công tác mặt trận đã tổ chức nhiều hình thức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, như tổ chức hội nghị, đăng tải trên nhóm Zalo, phát loa phát thanh. Dự kiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường sẽ tổ chức hội nghị cấp phường để lấy ý kiến tham gia của nhân dân đối với dự thảo luật và tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương trong tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo luật quan trọng này phải bảo đảm chất lượng, khoa học, đồng bộ, khả thi, phản ánh ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi đã đang được tỉnh triển khai đồng bộ toàn diện để đạt kết quả cao nhất. Trong đó, các cơ quan quan trọng của tỉnh đều triển khai như Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, cơ quan tổ chức, sở, ban ngành. Riêng các tổ chức, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tư pháp, hành pháp các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi theo chức trách, nhiệm vụ chuyên môn. Các trường đại học, cao đẳng, các chuyên gia, nhà khoa học trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt triển khai nhiệm vụ này trên cơ sở những yêu cầu tác động trực tiếp của tài nguyên đất đến đời sống xã hội cần kịp thời tháo gỡ. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo nội dung, hình thức lấy ý kiến toàn bộ nội dung dự thảo luật đất đai sửa đổi, gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày. Trong đó, nội dung quan trọng nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các ngành, đơn vị địa phương cần lấy ý kiến, gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hạn mức giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, cơ chế chính sách tài chính giá đất, chế độ quản lý sử dụng các loại đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực, hộ gia đình sử dụng đất. Qua việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, nhân dân trong tỉnh quan tâm nhiều nhất những nội dung như các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, trình tự thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư, về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân, về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Để việc lấy ý kiến đóng góp được thuận lợi, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông của tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo luật đất đai sửa đổi để các cơ quan, tổ chức cá nhân tiếp cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến qua các hình thức. Hiện đã có một số tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi như Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ngoài việc giao cho các tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai việc lấy ý kiến, Ủy ban Nhân dân tỉnh khuyến khích các cá nhân trên địa bàn chủ động nghiên cứu dự thảo luật đất đai sửa đổi và gửi ý kiến góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện ghi rõ nội dung tham gia luật đất đai sửa đổi về Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Đặng Văn Huy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc lấy ý kiến nhân dân trong tỉnh vào dự thảo luật đất đai sửa đổi đến từng xã phường thị trấn, cấp xã bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến tại địa phương. Do vậy, chúng tôi đang đốc thúc các đơn vị địa phương gửi kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trước ngày 10 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoàn thiện văn bản gửi về Trung ương theo hạn định.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên là một trong những tỉnh đứng trong top đầu cả nước về chuyển đổi số với những thành tựu trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Việc ứng dụng số trong phát triển nông nghiệp đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, trở thành động lực để phát triển kinh tế vùng nông thôn tại nhiều địa phương của tỉnh. Từ việc triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể, hợp tác xã tiếp cận thương mại điện tử sản phẩm, các sản phẩm OCOP trên các nền tảng số như TikTok, Facebook, Zalo, phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hỗ trợ tự động hóa trong một số quy trình sản xuất sản phẩm OCOP. Đến nay, có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số để phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao. Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hào Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Với Hợp tác xã chè chúng tôi thì nó kết hợp luôn vào những năm mà có cái chương trình của Thái Nguyên là chuyển đổi số, chúng tôi thấy rằng là cái hiệu quả đi lên từ cái việc làm của người lao động mà cũng như là vùng đất Tân Cương. Với hợp tác xã thì có những cái chương trình như là người lao động có thể đến là dùng cái máy quẹt thẻ để tính giờ lao động. Mà cái thứ hai nữa là cái công nghệ mà quản lý của đội ngũ văn phòng ở hợp tác xã thuận lợi hơn nhiều. Với người công dân lao động mình liên kết những hộ gia đình của các bà con dân Tân Cương để có một cái nền nếp đi bước phát triển.
Với tư duy trong nông nghiệp số, bên cạnh tư liệu sản xuất truyền thống, người nông dân cần phải biết sử dụng thêm tư liệu số, đó là dữ liệu số và công nghệ số. Vì vậy, người nông dân sẽ phải có thêm một số tri thức, kỹ năng về thương mại, công nghệ, sinh học, chứ không chỉ đơn thuần là kỹ năng sản xuất. Theo đó, năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện Thái Nguyên, Viettel Thái Nguyên hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử với hơn 90.000 hộ đã được hướng dẫn đào tạo. Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Văn phòng điều phối là với cái vai trò là cơ quan tham mưu của cái chương trình nông thôn mới cũng như cái chương trình mỗi xã sản phẩm. Do vậy ở đây là cái việc mà chúng tôi cũng muốn là cùng để tham mưu và thực hiện những cái nội dung này để là nhanh chóng đưa hướng dẫn các cái chủ thể, các cái hợp tác xã thực hiện tốt cái việc mà ứng dụng các cái nền tảng số để mà xúc tiến bán hàng trên cái hệ thống này.
Năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử với hơn 90.000 hộ đã được hướng dẫn đào tạo kỹ năng số, mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử, thanh toán số, khoảng 2.000 sản phẩm nông nghiệp được đưa lên sàn thương mại điện tử, hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương. Trên 95% các doanh nghiệp, hợp tác xã đã quảng cáo, giới thiệu, bán sản phẩm trên nền tảng số và các trang mạng xã hội. Ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đẩy mạnh cái vấn đề là phát triển cái sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ và sản xuất nông nghiệp an toàn. Và cùng với đó là chúng tôi sẽ triển khai đẩy mạnh cái mã vùng trồng để trên cơ sở đó sẽ minh bạch cái quy trình sản xuất, đặc biệt là vấn đề quản lý chất lượng các sản phẩm nông nghiệp ở các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ tác thì sẽ quản lý tốt và để cái sản phẩm nông nghiệp đó khi đưa ra thị trường thì đảm bảo đủ những điều kiện về an toàn thực phẩm. Lãnh đạo tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo để các thủ tục hành chính người dân giải quyết đến thì đảm bảo đúng hạn và đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.
Có thể thấy trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn mà nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, cùng với đẩy mạnh đầu tư công nghệ chế biến, chú trọng thị trường nội địa. Chuyển đổi số được xem là thang thuốc hiệu quả cho tương lai nông nghiệp. Đây không chỉ như một xu thế ngắn hạn, mà là một hành trình xuyên suốt liền mạch để thay đổi bộ mặt nền nông nghiệp tỉnh nhà.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.